Chương 43, ánh đao bóng kiếm đúng, trở về nơi dừng chân của Liên Quân. Vẻ mặt Hồng cũng trở nên nghiêm túc, trở về nơi trú chân của Liên Quân không dễ dàng, Đâu Lôi Thần cũng thấp thỏm sờ sờ, đỉnh đầu bắt đầu suy nghĩ. La Phong gật đầu. Suy nghĩ, La Phong gật đầu. Hiện tại báu vật cùng lôi đình thạch đều đã trong tay, nhưng chiếm được 908 vạn lôi thạch vẫn còn phải đổi mới được, bản thân lôi đình thạch lại không đáng giá. Chỉ có đem đổi báu vật thì mới thực sự phát huy giá trị của nó. Nhưng mặc dù chiến tranh kết thúc, có khả năng các đội ngũ, một ít tiểu đội khoảng 1000 người vẫn còn tranh thủ tiến công. Trước khi tiểu đội 4 người chúng ta lọt vào nơi trú chân của Liên Quân thì vẫn rất không an toàn, Hồng nhăn mặt. Các đội ngũ của những thế lực lớn, mặc dù hiện tại đang ngưng chiến không đánh, nhưng trước đó đã đánh nhau đến tàn tật, cho dù thuyền thủng vẫn còn lấy được 3 cân đinh. Những đội ngũ này mà thấy loại tiểu đội nhỏ của chúng ta thì với thói quen chiếm giết điên cuồng suốt nửa tháng trời nhất định sẽ ra tay. Tùy tiện phái ra một đội nhỏ 1000 người là có thể làm cỏ chúng ta. La Phong vẻ nặng nề, tiểu đội 4 người, loại tép riêu như vậy thì những đội ngũ lớn hầu như không có đội nào chịu nể tình. Chỉ có nơi dừng chân của Liên Quân thì cấm chỉ chém giết, La Phong trịnh trọng nói, hỏi phải nhắc là bên ngoài nơi trú chân của Liên Quân thì lại không cấm đoán. Cho nên chúng ta trên đường đi tới nơi hạ trại của Liên Quân thì phải cẩn thận, hết sức cẩn thận, chớ có để gặp những đội ngũ này ư? Hồng, Lôi Thần đều gật đầu. Chúng ta trước cứ dựa vào phi thuyền vũ trụ, La Phong suy tư như mời góp ý. Dùng phi thuyền để đến vùng đất Bình Nguyên trước, rồi sau đó thu hồi phi thuyền vũ trụ, còn chúng ta lặng lẽ đi, ta đồng ý. Hồng gật đầu, ta đề nghị ban đêm xuất phát. Lôi Thần đề xuất, được, vậy để đêm nay xuất phát. La Phong mỉm cười cứng ngắc, mặc dù tâm tình rất tốt, nhưng La Phong cũng không dám có chút sơ ý, bởi vì phi thuyền vũ trụ có hệ thống dò xét tốt hơn, còn tốc độ so với đám hàng tinh bậc 9 nhanh hơn 1000 vạn lần, nên có thể dễ dàng tránh né mặt cớ đội ngũ người mạo hiểm khác. Vì vậy toán La Phong liền theo ý kiến đó cưỡi phi thuyền vũ trụ trên Bình Nguyên. Hiện tại còn cách nơi hạ trại của Liên Quân chỉ khoảng 1 vạn km, chúng ta phải tự phi hành thôi. La Phong tâm ý vừa động liền thu phi thuyền vũ trụ vào trong không gian giới chỉ, đồng thời nhìn về phía Hồng, Lôi Thần, đại ca, nhị ca. Đây là bản đồ do phi thuyền vũ trụ mới thăm dò, từ đây tới nơi dừng chân của Liên Quân mặc dù chỉ có gần 1 vạn km, nhưng trên đường lại có vài đội ngũ đóng quân. Hồng, Lôi Thần đều gật đầu. Nửa tháng điên cuồng chém giết nên rất nhiều đội quân đã bị đánh cho tơi tả, không ít đội rút lui tới vùng trung tâm để tĩnh dưỡng. Nhưng nếu 4 người La Phong mà đi ngang qua chỗ họ, thì chúng sẽ như hổ báo thuận miệng nuốt luôn những gì đi ngang qua miệng nó. Tiểu đội 4 người La Phong một khi bị một đội ngũ lớn phát hiện thì nhất định sẽ bị giết chết ngay. Mọi người đều ranh mãnh, những đội ngũ có thể sống đến giờ, trải qua những trận cử tử nhất sinh mà vẫn sống, hay mà không có chút báu vật. Xuất phát, La Phong dùng niệm lực truyền âm cẩn thận hô, vèo, vèo, vèo. Mỗi người La Phong, Hồng, Lôi Thần, nhào cốt dựa theo lộ tuyến dự định của mình chuẩn bị né tránh mấy nơi đóng quân trên Bình Nguyên, để nhằm đến vị trí trung tâm nơi đóng quân Liên Quân. 1 vạn km, đối với mấy người La Phong, thì quả là một khoảng cách rất ngắn. Nếu dùng tốc độ cao, thì cho dù trong giới, cũng không tới 1 giờ là tới nơi, nhưng họ vô cùng dè dặt, cũng không dám bay quá nhanh. Phía trước 19.6 km có một đội tuần tra 1000 người. Nơi đây cách nơi đóng quân Liên Quân có 3620 km. Do đó đội tuần tra này hẳn là một phân đội của một đại đội. Hy vọng qua họ, La Phong nhìn thoáng qua màn hình trên lớp bảo vệ cánh tay, vội dùng niệm lực truyền âm cho 3 người khác trong tiểu đội. Hồng, Lôi Thần, Nhao Cốt cũng không dám buông lỏng. Bây giờ họ đang nhảy múa trên mũi đao, một khi bị một đội quân bất kỳ phát hiện, quả là phiền phức rất lớn, đã đi vòng qua họ. Chúng ta tiếp tục tiến về nơi đóng quân Liên Quân theo dấu vết, cách nơi hạ trại của Liên Quân hay cũng 10 km, phía trước phải đi vòng, đằng trước là nơi đóng quân của một đội ngũ lớn cách nơi đóng quân Liên Quân 800 km. 4 người La Phong vô cùng cẩn thận, nhờ bóng đêm che chở lặng lẽ hết sức yên ổn đi tới, lúc thì đi vòng quanh, lúc thì phi hành rất nhanh. Mất gần 3 giờ cuối cùng cũng thấy được đại doanh của nơi đóng quân Liên Quân. Thật tốt quá, rốt cục cũng đến nơi hạ trại của Liên Quân. Trên mặt 4 người La Phong đều lộ ra vẻ vui mừng. 3 giờ vừa rồi họ lúc nào cũng căng thẳng thần kinh, vì các đội ngũ đều cử những đội cảnh giới đi tuần tra chung quanh. Những đội ngũ này luôn cẩn thận sau những chuyện trong nửa tháng chiến tranh quá sức, điên cuồng thảm khốc với những chiêu đánh lén tấn công. Nguyên nhân chính là vì có quá nhiều đội tuần tra, đã khiến cho đám La Phong không hề dám buông lỏng. Khi đi trên đường phụ, đã tới La Phong thở phào một hơi, dừng lại. Một phân đội trưởng của đội cảnh giới phía ngoài liên quân cao giọng quát. Đen sĩ sĩ phía sau hắn là một đám người đông đúc đến hơn 1.000 người vây quanh. Tên đội trưởng đó ngước mắt đảo qua bốn người La Phong. Chúng ta là người dưới trướng của Minh Dục đại nhân ở Tam Phủ Sơn. La Phong thở hổn hển nói. À, tên đội trưởng cúi đầu nhìn về phía màn hình trí năng quang não của mình. Dưới trướng Minh Dục đại nhân ở Tam Phủ Sơn đích xác có tư liệu về bốn người này. Vào đi, đội trưởng lạnh lùng nói. Bốn người La Phong lập tức đi thẳng vào nơi đóng quân liên quân. Còn tên đội trưởng mắt nhìn theo bốn người La Phong rời đi, rồi nghiến răng hừ hừ nói, đám Tam Phủ Sơn chó chết, hừ, nếu ta không gặp các ngươi ở nơi đóng quân liên quân, ta nhất định sẽ giết sạch bọn ngươi báo thù cho các huynh đệ ta. Khốn khiếp, khốn khiếp. Bốn người La Phong đi trong nơi dừng chân của liên quân, cả nơi đóng quân đều có không khí căng như dây đàn, rất nhiều đội ngũ nhìn chằm chằm vào nhau tựa như muốn ăn thịt đối phương. Chuyện gì đang xảy ra? Lôi Thần thấp giọng nói, chúng ta lần trước tới đây, những người mạo hiểm thuộc các đội ngũ ở nơi đóng quân liên quân vẫn còn xưng huynh gọi đệ với nhau mà. Thế mà bây giờ sát khí cực nặng. La Phong gật gật đầu. Trên đường đi trong nơi đóng quân liên quân, rất ít người có vẻ mặt tươi cười. Đại đa số các nhà mạo hiểm đều lạnh lùng, trong mắt rất nhiều người có đầy sắc thái cừu hận. Lần trước chúng ta tới nơi đóng quân, tên đội trưởng đội cảnh giới bên ngoài còn tham lam thăm hỏi, nhưng tên đội trưởng này lại rất lạnh giá. La Phong thấp giọng nói, phỏng chừng nửa tháng giết chóc đã làm quân đội các nơi chết rất nhiều. Những người mạo hiểm trong quân đội có rất nhiều người anh em tốt, bằng hữu huynh đệ đã chết, cho nên mới thù hận như vậy. Khi bốn người La Phong tiến vào nơi đóng quân liên quân đi về phía lực lượng của Tam Phủ Sơn, họ không biết đã có người phát hiện ra họ, chính là bốn tên đại thiếu một tên so với lần trước. Không ngờ bọn họ lại tới, mau mau thông báo cho đại nhân, để báo lại cho điện hạ tự mình xử lý. Vân trong đám người ở nơi đóng quân liên quân có vài bóng người đứng nhìn bố người La Phong xa xa, sau đó lập tức có người xoay người nhanh chóng chạy đi tìm bảo vệ dưới trướng cửu hoàng tử điện hạ để bẩm báo. Nơi đóng quân liên quân trong đại trướng của nhân mã thánh địa Hắc Long Sơn, cửu hoàng tử điện hạ bố La Lâm đang ngồi trên ghế nhắm hai mắt cau mày, tự như có việc gì rất phiền não. Điện hạ một người từ bên ngoài chạy vào rồi quỳ một gối xuống tạp đồ lạc. Bố La Lâm mở mắt cúi nhìn tên bảo vệ đang quỳ phía dưới nhẹ hăng nói, điện hạ, mấy tên canh gác của chúng ta phát hiện ra bốn người trong năm người mà lúc trước điện hạ đã ra lệnh giết chết, sau đó chúng lại đáp phi thuyền vũ trụ chạy trốn mất. Tên bảo vệ vội bẩm báo, lúc trước họ được lệnh giám thị năm người La Phong, rồi tiếp theo là nửa đêm sắp đặt quân truy sát, cho nên đối với hình dáng, thực lực của mấy người La Phong thì rất quen thuộc. Khi vừa gặp lại bốn người La Phong, họ lập tức nhận ra ngay. À, phi thuyền vũ trụ. Bố La Lâm nhíu mày một cái, thoát ra khỏi sự khó hiểu mà thốt lên, ta nhớ ra rồi, nửa tháng chém giết, bố La Lâm điều khiển đại quân làm hắn hao tổn rất nhiều tâm sức, so với cuộc chiến tranh quân đội thì đám La Phong căn bản là việc nhỏ. Tiếp tục giám thị họ, bố La Lâm lạnh lùng hạ lệnh. Vâng, tên bảo vệ cung kính tuân lệnh. Trong đội ngũ phe Tam Phủ Sơn, những võ giả dưới trướng các giới chủ vực chủ thuộc về Tam Phủ Sơn, một khi đến chỗ hạ trại của liên quân đều tới đây hội hợp. Bốn người La Phong cũng nhập vào giữa phe mình. Chủ nhân, lần trước chúng ta bị lực lượng dưới trướng cửu hoàng tử điện hạ đuổi giết, họ nhất định nhận biết chúng ta. Lần này chúng ta trở lại nơi đóng quân liên quân thì cho thám của chúng hẳn là đã phát hiện ra chúng ta, phải vậy không? Nheo cốt dùng niệm lực truyền âm. Đúng, La Phong gật đầu, bị chúng nhận ra, đây sớm đã trong dữ liệu của La Phong. Nhưng cho dù bị phát hiện, La Phong cũng phải trở lại nơi hạ trại của liên quân. Cho dù ta không đổi bảo vật, ta cũng muốn an toàn rời khỏi giới trong giới, rồi an toàn ra khỏi lôi đình thế giới. La Phong thì thầm, nhưng nếu mình đoán không sai, thì khi vừa ra khỏi giới trong giới nhất định sẽ có quân đội đóng ở đó. Một khi những đội quân nhỏ đi từ giới trong giới ra, khẳng định sẽ bị cướp bóc. Chỉ có đi theo đội ngũ lớn mới có thể lọt ra ngoài được. La Phong hiểu rõ điểm này. Về phần bố La Lâm, sợ cái gì? Lần này mình tra trộn vào danh trại quân Tam Phủ Sơn, trước khi trở lại hành tinh Thương Lan thì mình căn bản sẽ không thể hành động một mình. Mình sẽ luôn luôn đi theo những đội ngũ lớn của phe Tam Phủ Sơn cả ngày. Tụi mình cứ ở trong quân, khi đại bộ phận quân đội sẽ nhổ trại xuất phát rời khỏi giới trong giới, mình sẽ thuận thế đi khỏi giới trong giới. Ta không tin ta ở trong phe Tam Phủ Sơn mà tên bố La Lâm dám động thủ. La Phong thầm nghĩ trong lòng, có lẽ trong mắt bố La Lâm căn bản không xem ta là một mục tiêu trọng yếu. La Phong, La Phong, Một thanh âm chợt vang lên khiến La Phong đang lâm vào trầm tư chợt bừng tỉnh lại. La Phong ngẩng đầu nhìn lên thấy một người gầy gò tinh ranh dẫn theo một võ giả tóc ngắn màu xanh bạc cường tráng lực lưỡng đi tới. Người tinh ranh vội cười nói La Phong, đây là đội trưởng ngàn người phụ trách đại đội 2 của Tam Phủ Sơn chúng ta. Bi địch đại nhân La Phong kinh ngạc nhìn võ giả tóc ngắn màu bạc lực lưỡng trước mắt. Rõ ràng ngũ giác và khí tức của người này mạnh hơn những người khác rất nhiều. Bi địch đại nhân La Phong liền hành lễ, bên cạnh Hồng, Lôi Thần, Lôi Thần, Ngao Cốt cũng cùng hành lễ. Trước khi đến đây, dựa vào ba tháp điều tra hắn đã biết, ở nơi đóng quân liên quân tổng cộng có hơn 20 vạn người, trong đó có chừng 6 võ giả cấp vũ trụ. Hiển nhiên trong tình huống nửa tháng chiến đấu tàn khốc, đã tiêu hao trên 100 vạn những binh lính tinh nhuệ cấp 9, rốt cuộc cũng xuất hiện 6 vị cấp vũ trụ. Trong đó phe Tam Phủ Sơn có tới 2 cấp vũ trụ, La Phong, La Phong. Minh Dục đại nhân đã đề cập về các ngươi võ giả tóc bạc lực lưỡng mỉm cười, nhìn mấy người La Phong. Bơ ơ, bầu, bơ, bò, mất quà,